Bố già, phần thứ 23. Vì lẽ đó, Lucy Mancini rất tưng tiêu thằng cha đang gối đầu lên đùi nàng nằm đánh một giấc lơ mơ ven hồ tắm. Thấy kể kẻ qua người lại, còi, mũi đùi quá đi mất, nàng cứ cổ hắn mà bấm. Làm gì hắn chẳng biết, nhưng chú Ly cố tình lờ đi. Thôi được, cứ gối đầu như thế này cũng sung sướng chán. Bỗng nhiên, hắn ngóng cổ lên rồi đứng phắt dậy, rồi Julie nắm tay Lucy kéo tuốt đi. Muốn đi đâu cũng theo hết, việc gì mà sợ nhỉ? Hắn kéo nàng tuốt vô căn chòi phòng riêng của hắn, Lucy cũng theo tò tò, chẳng ngần ngại. Vô trong phòng, Julie pha cho mỗi đứa một ly rượu bự, bời lội mệt, phơi nắng đã đời, và máu nóng đang bốc lên hầm hập, mà có rượu vô thì đã phải biết. Ngây ngất cả người! Khi Julie choàng tay ngang, người thì hai đứa ôm cứng lấy nhau, quần áo chỉ là đồ tắm tối thiểu nên Lucy thấy run rẩy cả người, môi mấp máy. Đừng anh, đừng! Nhưng thật sự chẳng muốn đừng chút nào, thằng cha bác sĩ biết thế nên cứ một mực làm tới. Với Lucy thì chỉ cần rung chạm thật nhẹ cũng lên tới tột đỉnh vì nàng háo hức đã lâu, nhưng chỉ một giây đồng hồ sau đó là nàng thấy ngay sự ngạc nhiên sững sờ của hắn. Bí mật bại lộ rồi, nàng hổ thẹn, muốn chính nhường người, in hệt như thời gian chưa biết đến Sony. Nhưng Julie không lúng túng lâu, hắn đã có cách xoay trở sau đó, nên Lucy cứ để mặc cho hắn chỉ huy vị trí đặt chỗ người để có thể giảm bớt phần nào. Ít ra hắn cũng biết tự tìm lấy cảm giác, nguyên chiến viên mà, đó là cả một an ủi đối với nàng. Lúc sau Lucy co rút người nằm tốt trong một góc giường thúc thích khóc. Cháu ơi, mắc cỡ thế này thì... Ô hay, đã thế, Julie còn cười hề hề diễu. Đúng là một con bé nhà quê, tưởng gì có cái vụ đó đâu mà giấu giấu giếm giếm cả tháng, bắt người ta đợi cả tháng, sao quê thế cô em? Giọng Julie diễu cợt đùa dai, nhưng rõ ràng chăn chứa yêu thương, chiều chuộng làm Lucy quay quắt lại. Hắn ôm chầm lấy, rít rống. Em đúng tiếp là gái nhà quê đến thượng cổ thời đại lận á. Được an ủi phần nào, Lucy tấm tức khóc, khóc mãi làm Julie phải đốt điếu thuốc kề tận môi, nếu không tốt cái vụ khóc lóc để kéo khói thì còn có nước ho sặc sủa. Bắt nín bằng được xong, Julie mới bắt nàng xây mặt lại để nghe hắn nói thật đứng đắn. À, cái vụ của em có gì đâu mà giấu mà sợ, đàn bà con gái thời buổi này á, coi nó tầm thường quá đi mất, đâu có gì đáng sợ bằng xấu gái, hư già, mắt lé nè. Cái vụ ấy á, người ta giải phẫu điều chỉnh cái một dễ ợt á, như lột một vết nám, một cái bớt trên mặt, hay xử một cái tai dị hình vậy mà. Em đừng thèm nghĩ đến vấn đề công dung của nó nữa. Đừng có sợ sự ngoại khổ quá đáng của nó làm đàn ông con trai bắt buộc phải chán ngán coi nào. Em phải coi giản dị như một cái tật, chẳng qua là một số bắp thịt ở quanh cái chỗ đó đã bị giãn ra trễ xuống. Đàn bà sanh nở nhiều dễ bị, mà cũng có thể bị vì xương phát triển lệch sau đó. Điều chỉnh bằng giải phẫu thì quá dễ, tội gì ôm bụng chịu khổ một đời vô lý vậy. Anh không thể ngờ em lọt vào ca hãn hữu này vì cỡ người của em ngon lành quá mà. Anh cứ tưởng vì nguyên nhân tâm lý sau cái chết của Sony. Ê, thôi đi vô tắm đi, rồi ra anh khám bệnh thử coi. Dĩ nhiên là vụ tắm rửa Lucy ngoan ngoãn nghe ngay, nhưng một khám bệnh bị nàng cử nữ quá vậy mà Johnny Julie vẫn cứ khám phá ra được và khám rất kỹ. Trong phòng hắn lúc nào chẳng sẵn sàng một túi đựng dụng cụ hành nghề, cả một mặt bàn đầy những thứ cần dùng. In hình hắn đã để tâm rất nhiều vào cái vụ thăm bệnh, dò tìm đủ mọi chỗ, đủ mọi hướng tỉ mỉ. Hắn đã tận tâm làm Lucy phát ngưỡng lên được. Nhưng cũng may vừa lúc đó Julie buông tay hạ xuống. À, xong rồi, phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng thú trong công việc. Thấy Julie lo lắng cho mình săn sái quá, Lucy bớt e ngại, bớt mắc cỡ. Nhất là hắn lại ra tủ sách lấy xuống một cuốn, chỉ cho nàng thấy một ca tương tự và phương pháp điều trị bằng giải phẫu. Nàng cảm thấy an ủi hơn bao giờ hết. À, giả lại dầu muốn dầu không em cũng phải qua một cuộc giải phẫu, đâu có thể để nguyên hình trạng như vậy. Ê, nó một ngày một trễ ra tụt xuống á, chịu sao nổi. Nguy hiểm như vậy á, mà mấy bà mấy cô hồi xưa còn làm bộ e lệ, giữ gìn không cho cả thầy ngó vô á, nên nhiều người vì thế mà mang tật oan uổng suốt đời kia mà. Lẽ ra bác sĩ Julie Siegel còn hứng chí nói nữa nếu Lucy không hét lên. Thôi đừng nói nữa anh. Thì ra dù có được thẩm thấm nhận tinh thần khoa học của hắn đến bao nhiêu, Lucy vẫn không bỏ được mặc cảm của một đứa con gái có tật kỳ dị và không muốn ngay cả Julie biết tới. Ngốc hết chỗ nói, nhưng hắn vẫn cứ phải ráng chịu để nghe nàng và thấy nàng mắc cỡ quá. Tốt hơn hết là chia sẻ bí mật để cho Lucy biết chính mình cũng có một yếu điểm cần che giấu. Nghĩ như vậy Julie mới thổ lộ tâm tình.
Bây giờ anh biết hết bí mật của em rồi. Anh cho em biết về sự bí mật ghê gớm của đời anh nghe. Em vẫn thắc mắc không hiểu sao một tài nghệ xuất chúng vượt bậc, một tài năng trẻ về khoa giải phẫu bậc nhất ở New York như anh mà lại phải cam chịu chui vào cái xó Las Vegas làm công việc hạng bét này phải không? Ấy, hồi đó mấy tờ báo phong chức cho anh như vậy đó, vì anh là một chuyên viên phá thai, một ngành chuyên môn tự đó, nó sạch không thua gì bao nhiêu ngành y khoa sạch sẽ khác. Có điều anh bị chúng nó dồ quả tang nên bỗng nhiên trở thành bẩn thỉu, một ô nhục chung cho ngày thuốc. Cũng may á, anh có thằng bạn học hồi nội trú tên Kennedy, một y sĩ đàng hoàng lắm. Hắn nghe đầu quen biết Hagen và có ân ấn với gia đình Colioni nên hắn bảo có thể nhờ Tom Hagen can thiệp cho anh được. Anh bèn nhờ. Quả nhiên vụ phạm pháp quả tang của anh được dẹp hồ sơ lại thiệt, khỏi xét xử. Tuy nhiên y sĩ đoàn và cả một xã hội lương thiện tử tế ở New York cho anh vào sổ đen hết hành nghề được. Do đó gia đình Colioni mới cho anh một công việc rất thích hợp ở đây để kiếm tiền ăn tà tà. Lữ quán thiếu gì các em vũ nữ lỡ dại mang bầu. Có một chuyên viên phá thai đệ nhất ngay tại chỗ thì xuya quá rồi. Ở đây anh đâu có thiếu thân chủ. Mấy em lỡ dại mà biết chạy ngay lại phòng mạch của ông y sĩ thường trú làm thuốc thì ăn chát. Dễ ợt mà. Công việc của anh giản dị như em cọ son cạo chảo vậy đó mà. Về vụ cho mấy em một bầu thì thằng Fred, nhà Colioni quả thật là hung thần. Một mình nó cung cấp cho anh 15 thân chủ rồi đó. Có lẽ anh phải đến cho nó một bài học về sinh lý mất. Cái thằng liều mạng không giữ gìn quá gì hết. 3 lần lậu, 1 lần gian mai rồi.
Ông bác sĩ Julie Siegel kịp thời tốt, có bao giờ vi phạm nghề nghiệp tiết lộ bí mật thân chủ đến như thế này. Nhưng xét ra để Lucy quên đi cái bí mật vĩ đại của nàng thì phải diện dẫn rằng thiếu gì kẻ còn có những bí mật ghê gớm hơn nhiều, trong đó có một thằng nàng biết và hơi ngán là thằng Fred.
Em cứ nghĩ như thế này nè, cơ thể em có một mảnh cao su, nó dài ra, nó không co lại nữa, bây giờ cắt bớt đi một chút, ắt sẽ đàn hồi, chặt chẽ cho bằng thích.
Dĩ nhiên là Julie nói gì nàng chẳng nghe, tin tưởng quá mà, nhưng Lucy vẫn làm bộ,
để em coi thế nào đã, mà tốn cỡ bao nhiêu.
Julie nhăn mặt. Ê, cái gì mà tốn cỡ bao nhiêu, ở đây anh không có đồ nghề, giả lại không phải ngành chuyên môn của anh. Có thằng đồng nghiệp bồ bịch ở Los Angeles, nó đứng số 1 về khoa cắt mai này. Giả lại y diện của nó làm đủ tiện nghi tối tân. Cho em hay là cô đào Hollywood nào cần cai cắt, mai cắt cũng không khỏi qua cái tay nó. Nhiều cô biết sửa mặt, sửa ngực đâu đã chắc chinh phục nổi đàn ông, nên tình nguyện làm thân chủ của nó thiếu gì. Em cứ yên chí, khỏi tốn một xu. Nó còn thiếu nợ anh một vài vụ phá thai giùm bò châu bộ. Cô đào nào lại cho nó mai cắt, anh không có biết. Nếu nói được, anh cho em biết ngay bông.
Cô nào thế, anh nói đi anh.
Lucy hâm hở, hỏi liền, biết cái danh sách đó để lâu lâu khoe bà con thật tuyệt. Điều làm nàng chịu ở con người của Julie là thả hầu cho nàng biểu diễn, ngồi lê đôi mắt thật đàn bà, hắn không hề chế nhạo.
Anh sẽ nói với điều kiện hai đứa mình tối nay phải đi ăn với nhau và về phòng với nhau. Mình để uổng phí bắt biết bao nhiêu thời giờ chỉ vì sự giấu giếm dơ dẫn của em mà thôi.
Lucy cảm động, ít nhất Julie còn tử tế nói lên câu đó. Bèn nói thẳng ngay ra,
về phòng làm cái quái gì, cứ như tình trạng hiện thời của em thì anh đâu có thấy gì mà đòi về phòng. Ôi chào, ngu là ngu. Bộ yêu là cứ như vậy, ngoài ra không còn cách nào khác nữa sao? Bộ em cù lần đến độ không biết có một phương pháp bắt nguồn từ xa xưa mà vẫn văn minh ghê gớm.
Cái vụ đó hả?
Cái vụ đó hả? Đó là cái vụ gái nhà lành không thèm làm, đàn ông tử tế cũng chê, cho đến năm 1948 vẫn còn chê. Để bữa nào anh sẽ dẫn em đến thăm một cụ nhà bà chủ ở động Las Vegas này, hiện nay vẫn còn hành nghề. In hình năm 1880 thì phải, bà cụ từng là má nuôi trẻ nhất của các em giang hồ thời miền Tây hỗn loạn. Bà cụ ưa nhắc lại chuyện đời xưa lắm. Theo lời bà cụ thì ngay từ hồi đó các bố cao bồi tức chăn bò nhà ta súng lủng lẳng ngang hông trông giống rất là hùng dũng. Trẻ trai ưa nhào vô động và nhất định buộc các em phải yêu các anh theo lối phù tang phú lan xa, tức là làm cái vụ đó. Thế anh hỏi em thật nha, cái vụ đó em không làm với thằng Sony à? Lần đầu tiên từ ngày biết nhau, Julie chợt bắt gặp một nét lạnh lùng thật khó hiểu trên khuôn mặt nụ cười của Lucy. Hắn sững sờ ngó và cảm thấy nụ cười của nàng rõ ràng in hệt nụ cười của Mona Lisa, âm trầm, bí mật. Ông bác sĩ mau mảnh trong Lucy Siegel bèn liên tưởng ngay đến một sự trùng hợp kỳ cục. Biết đâu chừng người đẹp Mona Lisa hồi đó chẳng cùng một căn bệnh như nàng Lucy Mancini giờ bây giờ đấy. Lucy ngó hắn cười. Với Sony thì cái gì em cũng dám hết. Có bao giờ nàng chịu xác nhận cái vụ đó với bất cứ ai đâu. Cỡ 2 tuần sau, bác sĩ Julie Siegel đứng trong phòng mổ của một y viện lớn ở Los Angeles để quan sát giải phẫu sư chuyên nghiệp Frederick Kellner mài vá giùm người yêu. Trước khi đánh thuốc mê cho Lucy, hắn ghé tai nàng thì thầm.
Yên chí đi, anh nói với em là nó là bồ cưng trên thế giới á. Nên thế nào hắn cũng cắt may em rất đàng hoàng, chặt chẽ. Nhưng sự thật, nàng có nghe cái gì đâu, thuốc ngủ đã ngấm rồi. Nàng không cười vì câu giễu cợt của Julie, nhưng thực sự yên tâm lắm lắm.
Sử dụng dao kéo thì chuyên viên Kellner tự tin như chú cá mập nuôi trong hồ nhào lên đốp mồi vậy. Cái vụ siết chặt lại những bộ phận đã giãn ra của mấy bà mấy cô thì hắn đã quen quá rồi. Trước hết là cái bắp thịt dài, dài sợ gọi là dây chằng, nó phải cúp ngắn bớt một khúc cho chức năng của nó đỡ yếu, sau đó phải nâng cái bộ phận chính thức lên cao cao. Có 2 động tác giản dị quen thuộc nhưng Kellner hết sức chú tâm, sơ sẩy đưa mạnh tay vào một chút dám phạm phải khúc ruột già là tai họa. Đứng bên, Julie biết ông đồng nghiệp cẩn thận vì lý do nghề nghiệp đó thôi, ca này tuyệt giản dị. Hắn đã coi kỹ từng khúc trong phim Quan Tiếng X, đã biết hết chi tiết cần thiết trước khi giải phẫu mà. Ngày này là như vậy đó, chẳng có gì đáng ngại, nhưng sơ sẩy thì vẫn cứ sơ sẩy như thường. Mấy ngón tay bọc băng mềm của Kellner lọc lõi, gạch những mảnh thịt thừa, vén cái màn nhầy nhầy, che 2 lớp bắp thịt ống chằng chịch có công dụng giữ chặt bộ phận quan trọng nhất trong cơ quan bên trong của người phụ nữ. Bây giờ mà mấy cái tĩnh mạch lòi ra thì mệt lắm, chỉ một chút máu cũng đáng ngại vì đúng ruột già, khúc chót bị cắt phạm. Nhưng với Kellner thì khỏi có chuyện đó, chỉ nhấp nháy hắn đã tiến hành cái việc bóp bớt ống lại cho thật khích, giản dị như thợ mộc đóng đinh vậy. Để làm cái công việc bóp này, Kellner đã dùng một thủ thuật kẹp đặc biệt. Những khúc thịt thừa xù xì nhiều được bấm lại chặt chẽ để nằm ép một chỗ. Cái ống thâu hẹp hẳn lại và nhẵn nhụi trơn tru. Hắn đưa 3 ngón tay vô thử. Ê, vẫn rộng quá. Chỉ 2 ngón là vừa. Hắn thử lại lần chót bằng 2 ngón tay rồi đưa mắt ngó Julie bên trên miếng băng che miệng. Cặp mắt xanh lơ, tay quái của hắn nhấp nháy với Julie ra điều. Bây giờ đây đã đủ chưa, ông bạn? Khỏi cần đợi ý kiến của hắn, Kellner cúi xuống hí hoái làm công việc may chỉ, lẹ làng, may từng mũi một. Xong việc, Lucy nằm xe đẩy qua phòng hồi sức, Kellner khoa tay khoan khoái, hí hửng khoe. Ê, mọi việc như vậy là chu toàn rồi bạn. Xin nói là ok, không chê vào đâu được, hoàn toàn chẳng e ngại biến chứng gì hết. Người ngộm em bé còn tốt quá, không ngờ lại dướng ca này. Bây giờ thì khỏi nói, mấy bữa nữa lành lặn đâu vô đó thì thật là lý tưởng ngang. Tôi dám ghen với ông bạn lắm. Ê, bạn ráng chờ ít ngày nữa sẽ thấy công trình của tôi ngon lành tới cỡ nào. Julie cười hả hả, bốc ông bạn một phát. Cái đó khỏi nói, tôi phục lăng nghệ thuật cắt may của bạn, tuyệt diệu, tuyệt diệu.
Ê, thì đại để á, nó cũng tuyệt diệu như nghề phá của bạn vậy mà. Phải chi cái xã hội này biết điều hơn, thực tế hơn á, thì những tài năng lớn như bạn và tôi á, đâu phải làm những thứ hạng bét này. Tụi mình có quyền làm những cú hách hơn nhiều, để những đồ ấm ớ này á, cho bọn cụ lận. Mà xin nói, để bạn hay trước là từng tối tao sẽ gửi tới bạn, nhờ bạn lo dùng một thân chủ rất dễ thương. Quái lạ, hình như mấy em rất dễ thương, rất đàng hoàng, hay lâm nạn mới kỳ cục chứ. Vậy thì giữa hai đứa chúng ta kể như quề, à, phải không? Ê, còn phải nói, bữa nào đích thân bạn xuống chơi Las Vegas, cam đoan bạn sẽ được chiếu cố. Cái vụ đó, cờ bạc thì khỏi lo, ngay ở đây làm công việc này tôi cũng đã phải giật với nhau với thời vận hàng ngày, đâu cần bàn già dách hay mâm roulette của bạn. Vậy chưa đủ điên đầu sao? Tôi sợ bạn cứ ở miết mấy cái sòng dưới đó, là ít năm nữa bạn quên cha nó cái ngày giải phẫu và chung cuộc đời nghe bạn. Hai đứa bắt tay từ giả, Julie không thể không suy nghĩ lời tâm tình của ông bạn Kellner. Hắn đâu có trách móc sửa lưng, hắn chỉ nhẹ nhàng đề cao cảnh giác, cho biết trước, nhân danh tình bạn vậy thôi. Nhưng đối với Julie đó là những nhát búa bổ, hắn buồn thật tình, phải đi nhậu một mách cho vơi bớt, cho quên hết sự đời. Bề nào Lucy cũng còn phải nằm phòng hồi sinh cỡ 12 giờ nữa mới tỉnh, biết làm gì ở Los cho đỡ buồn, ngoài cái vụ đi một vòng các ba uống một chầu cho đã đời. Mà xét ra cũng nên tự thưởng cho mình một chầu linh đình vụ mai cắt cho em Lucy, vậy là hoàn hảo quá. Quá mất tưởng, dự tưởng rồi còn gì, phải ăn mừng mới được. Sáng hôm sau tới bệnh viện thăm Lucy, hắn kinh ngạc thấy phòng bệnh đầy những hoa. Có hai gã đàn ông trong phòng mà Lucy đã ngồi hẳn lên, dựa lưng gối coi bộ tỉnh táo hân hoan quá. Còi, nàng nhiều lần căn dặn nên liên hệ gia đình đều cắt hết, chỉ lỡ có mệnh hệ nào mới được phép thông báo kia mà. Chỉ một mình thằng Fred biết Lucy nằm nhà thương để giải phẫu, một vụ gì đó không quan hệ mấy, phải cho nó biết thì hai đứa mới nghỉ phép được ít hôm chứ. Fred còn có bao nhiêu chi phí bệnh viện của Lucy đều do lữ quán đại thọ hết, thằng nào vậy kia. Khi Lucy tư cười giới thiệu thì Julie nhận ngay đó là một gã đại tài tử Johnny Fontani cùng đi với hắn. Còn có một gã cũng gốc Ý tên Nino Valenti, người đô con vạm vỡ hơn nhiều. Cả hai đứa cùng đưa tay ra bắt tay Julie một phát rồi lờ tuốt, coi như không có mặt hắn ở đấy để quay sang Lucy đấu hót lia lịa những chuyện gì đâu. Những chuyện từ hồi nhỏ còn ở nũ ướt lẫn. Tụi nó ào ào, cà rỡn Julie có biết cái gì đâu mà xía vô. Hắn đành phải dặn Lucy, ê cô nằm ở đây nghe, để tôi qua bác sĩ Kellner một chút. Johnny Fontani vội quay sang hắn, coi, người anh em đi đâu được, tụi tôi đi á. Người anh em phải ở lại đây chăm sóc cho Lucy chứ, lo giùm nàng chút coi ông thầy. Johnny phát ngôn có như vậy mà đôi tay nghề nghiệp của Julie Siegel đã nhận ra giọng hắn có một cái gì khác lạ, nó ồ ệ và khàn khàn rất khác thường. Chừng đó Julie mới nhớ ra ca sĩ Johnny Fontani năm nay, cả năm nay đâu có ca hát nữa, cái giải Oscar vừa rồi là do diễn xuất mà có. Không lẽ tới ngần này tuổi của hắn mới đổi giọng, là sự lạ lùng có được giữ bí mật, nhất định không thể cho ai biết. Ngay bọn phóng viên kịch trường các báo cũng đâu có hay ho gì. Julie lắng tai nghe ba đứa nói chuyện tầm phào cốt chỉ định bệnh giọng của Johnny. Có thể hắn mất giọng vì sống bừa bãi trụy lạc, thuốc lá, rượu, đàn bà, thứ nào cũng có thể lắm. Nhất định rồi, giọng này mà ca lên bây giờ thì dịch được chắc chớ dịu dàng ngọt ngào thế quái nào được. Julie không thể nhịn được, phải cất tiếng hỏi. Anh bạn bị cúm hả?
Ê, đâu có, mệt mỏi quá thôi. Tối qua ráng cà thức quá mức đó. Tôi không chịu tin là mình già nên mất giọng, nhưng đó là sự thật.
Vậy hả? Sao bạn không đi bác sĩ thử coi có điều trị được lắm chứ? Vẻ duyên dáng lịch sự của Johnny Fontani dục biến đi đâu mất. Hắn ngó Julie một cách khó chịu.
Ê, cái vụ điều bác sĩ đó 2 năm trước tôi đã thử rồi. Toàn những chuyên viên có cỡ cả. Ngay cái thằng cha bác sĩ chữa năm chữa tháng cho tôi, nghe đâu cũng lành nghề, nổi tiếng số 1 tiểu bang Cali này. Hắn cũng bắt nghỉ ngơi á. Và kết luận rằng ai cũng vậy. Đến một tuổi nào đó thì giọng phải như thế đó. Chẳng có cách nào sửa.
Nói với hắn chỉ có bấy nhiêu đó, Johnny quay quắt bắt chuyện với em bé Lucy, nịnh đầm nổi tiếng mà đàn bà con gái mê hắn cũng chỉ vì bấy nhiêu đó thôi. Nhưng Julie có ý định rồi, hắn không lấy làm mất mặt mà cứ lắng tai nghe. Còi, đúng là một cái gì đó, một cái gì dư ra ở mấy sợi dây thanh quản của hắn.
không phải lầm lẫn vào đâu được. Có vậy mà mấy cha chuyên viên đệ nhất hạng sao không ngộ ra nó rõ ràng đến thế mà, hay làm vì một nguyên do nào đó không thể đụng tới mấy sợi dây phát âm thanh. Nếu vậy thì... Đột nhiên, Julie ngắt lời Johnny. Ê, lần cuối cùng bạn đi coi bệnh cỡ bao lâu nay? Hắn thấy rõ sự bực bội của Johnny, nhưng cũng thấy luôn vẻ gượng gạo vì không muốn làm mất lòng người đẹp Lucy.
À, cỡ 18 tháng.
Thấy cái ông bác sĩ riêng thỉnh thoảng có coi lại cho bạn không?
À, dĩ nhiên có, thì cũng lại cho tí thuốc xong vào xịt vào Codini chẳng hạn, và sau đó lại đổ lại tẩu trú tác tại thuốc lá, tại rượu và tại nhiều thứ lẩm cẩm khác. Bộ anh thấy có cái gì đó mà anh cho mấy người đó kiếm không ra hả? Nghĩa là anh còn ngon hơn bọn họ chắc.
Giọng hắn hằng học rõ nhưng Julie tỉnh bơ.
Xin cho biết ông bác sĩ nào? À, Tucker, James Tucker thì chắc anh bạn có nghe danh phải không? Theo anh bác sĩ James Tucker thế nào?
Cái tên Tucker thì còn ai không biết, cả Hollywood chịu ông bác sĩ này quá cỡ, nhất là những em nào còn là xếp sòng của một bệnh viện từ chém rất nặng vì biết ổng quá nên Julie cười hả hả.
Biết chứ, bố gà mờ ấy chém dễ nể lắm à.
Đến đây thì Johnny nổi sùng, hắn không nhịn nữa mà gân cổ hỏi móc.
Ê, bộ anh bảnh hơn tắc cờ chắc.
Julie vẫn cười hà hà.
Ồ hay, sao lại so sánh vậy? Bộ anh càng ngon hơn Carmen Lombardo hả?
Julie chợt giật mình vì khi không thằng Nino Valenti phát cười hô hố, cười gặp môi người, cười suýt giọng đầu vô thành ghế.
Ê, đâu có gì mà cười dữ vậy?
Đúng thế, nếu cả hai thằng cùng không sặc sụa mùi whisky mà cái tên thằng Nino nó là cái thá gì mà mới sáng bảnh mắt đã sai muốn gục té bất cứ lúc nào vậy kìa. Johnny quay sang Nino.
Ê, mày cười cái gì á? Cười giễu tao ha? Chứ đâu phải vì thằng cha này phải không?
Lucy nhẹ nhàng vươn tay kéo Julie ngồi xuống, ngồi sát bên cạnh nàng và nửa đùa nửa thật vuốt một câu.
Thằng cha này coi vậy mà giải phẫu ngon số một ngang. Nếu hắn biết... Nếu hắn biểu Tucker gà mờ thì nhất định là Tucker không thể không gà mờ. Tin tôi đi, mấy bộ, Johnny, anh phải nghe lời của Julie.
Cô y tá bước vô yêu cầu ra hết để ông thầy vô làm thuốc cho bệnh nhân. Không ai có quyền ở lại hết. Vậy là bắt buộc phải có một từ biệt. Johnny và Nino cùng áp lại hôn em bé Lucy, nhưng Julie lấy làm khoái chí thấy hai đàn anh tính hôn môi, nhưng em bé né lia lịa, chỉ chịu chìa má ra thôi. Nhưng với anh Julie thì nhất định phải là môi, và còn ghé tay thì thầm.
Chiều nay nhớ trở lại nghen.
Ba thằng bước ra tới hành lang, Nino mới lên tiếng hỏi Julie.
À, này Lucy, làm sao mà phải mổ nhỉ? Mà mổ cái gì? Có nguy hiểm không? À, đại đẻ là vụ mai giá của đàn bà có quái gì đâu. À, hoàn toàn vô hại, tôi cam đoan vậy đó. Bề nào tôi cũng còn lo hơn mấy anh em bạn nhiều vì bọn này sắp lấy nhau.
Hai đứa cùng ngó hắn gật gù, ra vẻ khoái lắm.
À, nhưng sao hai bạn biết Lucy vô bệnh viện? À, thì thằng Fred phone bọn biểu này vô mà. Tụi này chơi với nhau từ hồi nhỏ. Bữa đám cưới Connie, Lucy làm phù dâu mà. Dù tụi nó thân thiết với nhau tới cỡ nào thì Julie dư biết, nhưng làm bộ lờ đi. Cả hai thằng cùng quê một cục, sợ hắn biết cái vụ móc nối giữa Lucy và Sony nên cứ nhấp nháy nhau hoài. Julie quay sang Johnny. Bệnh viện này là chỗ quen biết, tôi có thể mượn đồ nghề được. Sao, bạn không để tôi coi thử cổ họng?
Ê, tôi mắc bận quá.
Coi, cổ họng của thằng Johnny là cổ họng cả triệu đô la. Đời nào nó dám cho mấy anh bác sĩ hàng bét mới vô mà bạn đề nghị mất công.
Nino Valenti ngoạc miệng ra cười, nhìn Julie nháy nhó, biết ngay là người nó định chọc quê là ông bạn Johnny, nên Julie cười hề hề kể lại.
Hè hè, sức mấy tôi bác sĩ rẻ tiền hạng bét, một trong những tay dao kéo cừ khôi chẳng bệnh hết nhất nữ ước một thời nghe các bạn. Có điều tôi bị tụi nó dồ dính vào một cái án phá thai đó.
Quả nhiên đúng như Julie dự định, sự xác nhận chuyên viên phá thai không những đã không có gì đáng mắc cỡ mà còn làm cho Nino và Johnny phục lăn ra là cái khác. Muốn được chức chuyên viên ấy đâu phải dễ, mà phải có thằng nào có đủ can đảm vỗ ngực nhìn như vậy, phải, nó phải ngon như thế nào mới dám chớ. Noni bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bằng một sự nhờ vả.
Ê, xin cho bạn hay là nếu thằng Johnny không thèm xài bạn thì tôi có lời năn nỉ bạn coi gấp giùm con bồ, dĩ nhiên không phải khám cổ họng nghe cha.
Lúc bây giờ Johnny mới ra tiếng.
À, nếu nhờ bạn coi thì cỡ bao lâu ha?
Nghe hắn nói chỉ 10 phút, Johnny ok liền. Đó là một sự nói dốc, nhưng Julie thấy cần nghệ thuật dốc láo ghê gớm. Nói thật là một chuyện, và nghề thuốc lại là một chuyện khác hẳn, không thể đi đôi với nhau được, trừ trường hợp hết thuốc chữa. Nghe Johnny còn lo ngại phát âm có tiếng ok mà giọng nó còn khào khào tệ hơn lúc nói nãy nhiều mà. Julie bèn mượn ban giám đốc y viện một phòng khám bệnh và một cô y tá, dụng cụ làm gì ra đủ, nhưng hắn chẳng cần hơn. Chưa đầy 10 phút sau, hắn đã khám ra hết và biết chắc có một chỗ thịt mọc dư trên thanh quản. Nó nằm chình ình thế kia, thì dễ thấy và dễ chữa quá mà. Dù có biệt bộm láo đến đâu, thì ông thầy thuốc lớn của một xã hội biệt bộm Hollywood đã ngó vô là nhất định phải thấy. Tại sao không kìa? Hay ở một xã hội Hollywood nhố nhăn, cái gì cũng có thể giả, có thể biệt được hết. Thì cái bằng bác sĩ y khoa của bố Tucker dám là của giả lắm. Mà dù lão có bằng thật, thì điều này cũng phải rút lại mảnh bằng gấp. Nghĩ vậy, Julie lặng lặng không nói. Hắn kêu điện thoại mời gấp vị đồng nghiệp chuyên về cổ họng thường trú của bệnh viện này xuống, rồi quay sang biểu Nino. Ê, cái vụ này à, sợ hơi lâu đó. Bạn ở đây có ích lợi gì, nên đi chỗ khác chơi đi. Vừa nghe vậy, Johnny hét ầm lên. Ê, vậy là cái gì? Mày tính bắt tao lại ở đây hả? Tao ở lại cho mày dẫn chơi với cái cổ họng của tao hả? Phải chi lúc nào khác thì Johnny đã nổi sùng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn nén được mà chỉ nói đớp vào mặt thằng Julie lúc bây giờ đang ngơ ngẩn xuất thần. À, mày muốn đi hay muốn ở là tùy, giữ ai giữ lại kìa. Mày có một khúc thịt dư ngay trên thanh quản, ở chỗ cổ họng của mày đó. Mày ở lại vài giờ thì tụi tao có thể cột nó y như chỗ cho mày, chết sống gì cũng cột được, rồi mới tính giải phẫu cắt bỏ. Hoặc là dùng thuốc cho nó tiêu đi. Nếu cần, tao có thể kêu ngay đêm nay một tay chuyên viên nhất nước về cổ họng bay tới chữa cho mày gấp. Dĩ nhiên bao nhiêu phí tổn mày ráng chịu. Hoặc mày đi ngay bây giờ, đi ăn nhậu đá đời với thằng này cho đến lúc mày thấy cần phải đi bác sĩ đến một thằng cha giám giới nào đó. Nếu nó làm độc sưng lên thì chỉ có hai đường. Một là cúp luôn thanh quản, hai là chờ chết. Hoặc mày cứ để mặc nó đó, khỏi lo. Nhưng nếu muốn chữa dứt thì ở lại vài giờ coi, mắc bận gì thì cứ việc đi đi. Nino bèn có ý kiến. Ê, thôi nó nói vậy thì mày ở lại đi mày. Thay kệ tụi nó ở phim, tụi nó ở phim trường đi. Mình cứ ở lại, để tao phone về cho tụi nó khỏi đợi là xong chứ gì. Tao ở lại với mày.
Nói vài giờ nhưng phải hết cả một buổi chiều mới xong. Kết quả tốt, chuyên viên của y viện định bệnh đã rõ. Mà Julie còn tận mắt coi từng miếng phim chụp, từng mẫu thử đồng nữa. Nửa chừng to Johnny đầy mồm thuốc đỏ đã dính móc tốt từ bông gòn băng thuốc nhét vào trong miệng ra, dộm đứng dậy. Thằng Nino đứng hòm một bên, ấn nó xuống, bắt ngồi yên nguyên. Sau khi xong thuốc, Julie cười hà hà. Mụn cốc! Johnny không nói không rằng, hắn phải nhắc lại. Ê, thì ra chỉ vì mấy cái mụn cốc, tụi tao phải lặn bằng hết, không để sót một mụn nào, vài tháng nữa mày khỏi hoàn toàn. Nino đã cất tiếng hoan hô, nhưng mặt Johnny lại nhăn nhó. Ê, nhưng sau đó có hát được không cái đã? Giọng ca có bị ảnh hưởng gì không? Ê, chẳng ai dám bảo đảm. Hơi đâu mày lo, vì bây giờ mày cũng có hát được đâu. Ê, coi, mày nói vậy mà nghe được hả con nít? Mới đầu mày làm bảnh chữa là khỏi liền, mà bây giờ thì hát được hay không không bảo đảm. Mày nói thiệt đi, tao dám mất giọng luôn phải không? Cái thằng vô lý chịu không nổi, Julie bực bội quá rồi. Mình tận lực làm cho nó lại khoái chí vì thực sự giúp cho nó một việc đích đáng mà nó làm hại. Mà nó làm như hại nó không bằng. Nghiêm sắc mặt, Johnny lạnh lùng thốt. Ê, Johnny Fontani, ông bạn nên nhớ rằng thằng này là y khoa bác sĩ thứ thiệt chứ không phải con nít ngang. Nói là đại ân nhân của ông bạn đó. Đưa ông bạn xuống đây là tôi đã biết chỗ thịt dư đó có thể sưng lên bất cứ lúc nào và giọng ca chắc chắn sẽ bị đứt. Mà sinh mạng của ông bạn cũng dám đi luôn. Tôi đã ngại phải nói thẳng là ông bạn kể như một thằng chết rồi. Vì vậy tôi mới dám lấy làm mừng. Vì cắt ra được và đó chỉ là mấy mục mụn cốc trên thanh quản. Tôi vô mừng thật vì giọng ca ngày nào của ông bạn là cả một nguồn sung sướng đối với tôi. Chính nó đã giúp tôi tán được rất nhiều em hồi tôi mới lớn. Hồi ông bạn còn là nghệ sĩ, nhưng ông bạn là một thứ nghệ sĩ hư hỏng. Bộ Johnny Fontani mà không lăn cổ ra chết vì ung thư một mụn một độc sao? Hay tim ngừng đập không mất mạng, bộ ông bất tử chắc? Dễ quá mà, đồng ý là giọng ca vàng có quyến rũ thật, nhưng ông ca sĩ Johnny Fontani vẫn dám lăn cổ ra như thường chỉ vì mấy cái mụn cốc vô nghĩa đó. Nếu không có thằng này tới lấy ra, bây giờ chỉ xin ông im miệng giùm và làm những gì cần phải làm.
Còn ông bác sĩ danh tiếng riêng của ông, nếu lão giới thiệu một nhà giải phẫu nào thì ok. Nếu lão định tự tay làm lấy thì nên còng đầu nó gấp, vì tội mưu toan sát nhân, ông nhớ như vậy đi.
Chửi một mạch xong, Julie định quay thẳng đi vào. Thằng Nino Valenti la lớn:
Ê, quan hô bác sĩ! Giữ cái thằng này thì phải chửi nó như vậy mới thấm đó.
Quay sang hắn, Julie hỏi:
Còn ông bạn nữa, ông bạn sáng ra nhậu say xỉn đã đợi là thường lắm phải không?
Nino cười hề hề:
Cái đó chắc.
Ánh mắt nó quả tình thật ra một vẻ thân thiện bộ bịch, nên định nói nặng mà Julie không nỡ, chỉ buồn gọn một câu:
Tiếp tục nhậu nhẹt cách đó thì chỉ sống được 5 năm nữa là đừng lấy làm lạ nha.
Hứng chí quá, Nino Valenti:
Ê, thấy hả?
Rồi biểu diễn mấy bước khiêu vũ, nó làm điệu bộ đưa tay tà tà bước lên bên Juni, rồi thình lình ôm cứng lấy ông bác sĩ, hét toáng lên, giọng nồng nặc whisky. Nó cười sằng sặc, hỏi gặng như muốn quát lớn:
5 năm hả? Còn tới những 5 năm kia hả? Ê, có thiệt không á?
Bố già tập thứ 23 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục tập thứ 24.